This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thắc mắc gì về luật pháp mời gọi thẳng vào phòng studio. Tom sẽ góp ý kiến, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. 713-664-8002. 713-664-8002. Thính giả cũng có thể theo dõi chương trình luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM qua website của đài, đó là daisaigon.com. daisaigon.com. Dùng computer vô đó, vô website và để theo dõi là nghe luôn tất cả những chương trình của đài 900 AM. Còn nếu mà có dùng muốn dùng điện thoại như là cái radio, tức là gọi vô số điện thoại để nghe tất cả những chương trình đó của đài 900 AM, đó là 641-552-5009. 641-552-5009 nếu có T-Mobile Network, 360-398-4219. 360-398-4219. Một lần nữa, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. 713-664-8002. Dạ thưa, mời thính giả như đầu tiên ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời anh lên tiếng. Ông đang on air đó.
Phải tôi không ạ?
Dạ vâng, ông đang on air đó ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư Tô Tân Hùng ở trên Đà Lạt đó. Giờ ví dụ như tôi bị cũng bị COVID năm sinh, bây giờ muốn sư cái đảng Cộng sản Trung Quốc, bây giờ sư cách nào gì luật sư?
Dạ thưa, ở nước Mỹ này mình nhiều khi bị thiệt hại gì mình hay nghĩ đến là thưa người ta cũng có thể được. Nhưng mà giờ mình nói về lý luận với lại thực tế đi nha. Giờ nói về lý luận là nếu mà mình thưa một người nào làm thiệt hại cho mình thì mình phải có đầy đủ bằng chứng. Không phải bằng chứng là từ cái đó nó từ ở đâu xảy ra không đâu. Cái bằng chứng đó là mình phải có bằng chứng là con vi trùng này nó từ chỗ, cái chỗ này xảy ra, nó hiện ra. Và sau khi đó tại sao mình bị, và sau khi mình bị đó những cái thiệt hại của mình là gì. Dĩ nhiên những cái thiệt hại của mình là bị có thể qua đời, hay là mình bị không có đi làm, phải ở nhà bao nhiêu ngày, bị đau đớn nhức mỏi gì đó, thì cái con số, cái đó thành là con số bao nhiêu tiền, phải không ạ? Thì và bây giờ mình phải có đầy đủ bằng chứng là cái con vi trùng này nằm nó từ ở Trung Quốc ra đó. Rồi ở giữa, như là cái cầu vậy đó, nó phải bắt cái cầu từ giữa, từ ở Trung Quốc qua tới mình để cho mình bị thiệt hại. Nếu mình có đầy đủ bằng chứng của ba cái đó, thì mình có thể có file của lawsuit. Nhưng mà bây giờ mình thưa họ, nếu mà thưa một người nào hay thưa một quốc gia nào, thì mình thưa ở cái tòa nào. Cái đó một cái quan trọng nữa. Bây giờ mình thưa ở tòa Mỹ, thì chính phủ của Trung Quốc phải qua đây hầu tòa bên đây. Nhưng có thể trả lời là tòa của Mỹ, những nhà tòa ở đây không có thẩm quyền để xử một quốc gia khác. Có thể là như vậy cũng đúng, có thể không đúng. Tới bây giờ thì chưa có ai thưa hết, nhưng không phải là không thưa được. Tại vì cái ý của ông đó, cũng như cái ý của một số người chính trị gia ở đây rồi, là họ hăm dọa và cũng có thể cảnh cáo trước là chúng tôi, sau khi cái vụ COVID này nó qua trôi qua đó, chúng tôi sẽ thưa và tìm cách để đòi lại những gì mất mát của những người dân nào và của quốc gia Mỹ mất mát tại vì cái virus này đó. Thì cái đó không biết đi tới đâu không, có thể có về sau này có thưa hay không. Ok, còn bây giờ về thực tế đi. Về thực tế bây giờ đó, nếu mà ông muốn thưa cũng được. Thôi nghĩ nếu ông thưa đó thì ông tìm người luật sư nào nhận cái case và thưa. Thì thực tế đó mình thưa là mình, cái đối thủ mình là ai? Là chính phủ Trung Quốc, phải không ạ? Thì bây giờ mình thưa họ, mình có đủ tiền để theo họ hay không, hay họ chỉ bỏ tiền ra họ đè mình cũng mệt. Tức là sao bây giờ mình thưa, mình mướn luật sư, không biết người luật sư nào có nhận cái case này mà theo phần trăm không, tức là nếu mà mình thắng thì họ sẽ hưởng được bao nhiêu phần trăm nào đó. Nhưng Trung Quốc, tại vì quốc gia Mỹ tự do nên Trung Quốc sẽ mướn luật sư ở đây, họ sẽ đổ tiền vô đây, cũng như họ làm tất cả những cái việc khác xung quanh đây rồi, là họ đổ tiền vô cho mướn người luật sư ở Mỹ này đánh ngược lại mình luôn, có thể thương ngược lại mình nữa, thì mình có theo nổi hay không? Cái vấn đề đó là mình thấy, nhất là trong nghề của Thông, Thông thấy rất nhiều là Trung Quốc họ đổ tiền vào đây, rồi họ mua chuộc rất nhiều. Cũng như chính phủ Việt Nam cũng đã ủng hộ tiền, gọi là Cộng sản đó, ủng hộ tiền cho những người chánh án ở đây, ủng hộ tiền cho những người đại gia ở đây để mua chuộc họ, để làm ăn với họ, để có quyền lợi chung với nhau. Thì đâm ra những người đó họ đã bán đứng mình rồi, nhưng mình không biết. Đó. Nói về Houston đi, trên đường Bel Air này, bao nhiêu cái building lớn ở đây, bao nhiêu cái business ở đây là tiền từ Việt Nam đưa qua, từ Trung Quốc đưa qua. Mình ở đây mình thấy, nhưng mà mình những người thường nhiều khi nhìn vô không thấy như vậy. Đó, thì Thông có ý kiến là yes, ông có thể thưa được, nhưng mà cái thực tế ra đó, mình thưa mình có thắng được cái gì không, hay là mình tốn rất nhiều tiền rồi không biết sẽ đi tới đâu. Cảm ơn ông rất nhiều. 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống, và tôi là Thom Hoàng, đến thính giả mỗi thứ tư 4 giờ 5 giờ chiều trên làn sóng 900 AM ở Houston và 1600 AM ở Dallas. Nếu mà thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, Thom sẽ cố gắng góp ý kiến. Bây giờ trở lại về những cái lo suốt không thôi. Một trong những người mà những cái nhóm người hay là những cái cơ quan mà mình trước khi thưa đó mình phải suy nghĩ kỹ là Homeowners Association nè, IOS nè, chính phủ nè, thành phố nè, tức là chính phủ thành phố đó, những nước khác nè. Đó, thì có nhiều khi mình thưa, mình thưa xong rồi mình thắng, rồi cuối cùng mình cũng chẳng đòi được cái gì. Hay là mình thưa chính phủ tiểu bang hay chính phủ thành phố thì họ có luật trước rồi là không được thưa chúng tôi. Đó, thí dụ bây giờ mình lái xe rồi ở ngoài đường có mấy cái ổ gà, mình lái đi làm mỗi ngày rồi xe mình bị hư hoài, mình bực mình quá, tại sao thành phố không sửa ổ gà này, làm sao tôi hư, giờ tôi tốn nhiều tiền, thưa thành phố được không? Thì theo luật là không thưa được, tại vì thành phố đã ra luật là không thưa chúng tôi về những cái chuyện maintenance thành phố. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Dạ, dạ xin chào luật sư Tom ạ. Dạ, tôi tên Hoàng. Có câu hỏi như thế này nhé. Dạ, một người mà ở Mỹ này mà có bằng lái nhưng mà lại không có social, rồi có bằng để hành nghề, thì có thể đi làm được hay không, hay là phải cần một cái gì khác để mình có thể đi làm?
Bằng lái chỉ là không dính líu gì với lại quyền đi làm ở đây hết đó. Khi qua Mỹ này có nhiều nước khác qua đây du học cũng đâu được đi làm, nhưng có bằng lái để xin ID để được lái xe ở đây, nhưng không được đi làm. Thì nếu mà mình dĩ nhiên nếu mình là người có thẻ xanh hay là mình là người quốc tịch Mỹ thì đi làm ở đây thì đó không thành vấn đề, cái đó là cái quyền của người ở đây. Nhưng mà một người không nghĩ mà hỏi là một người nước khác qua đây có cách nào có được đi làm không, có bằng lái không phải là bằng được đi làm, phải có giấy tờ được đi làm, work permit thì mới được đi làm. Có số an ninh xã hội không chắc chắn là được đi làm. Có số an ninh xã hội là nhiều khi chính phủ chỉ cho thôi, trong lúc làm giấy tờ để nhập tịch hay làm giấy tờ để được xin thẻ xanh, nhưng mà chưa được đi làm. Thì ông hỏi là như vậy đó phải không ạ?
Giờ nếu mà người ta có bằng hành nghề nữa thì sao có được đi làm không, hay là phải xin cái work permit nữa?
Dạ, có bằng hành nghề cũng không được đi làm, phải có work permit. Có bằng hành nghề là sao? Là qua đây đi học làm bác sĩ, qua đây học làm y tế hay là engineer, có bằng hết đầy đủ. Cái cơ quan họ cấp bằng cho mình không có phải là cơ quan của chính phủ liên bang, chỉ có chính phủ liên bang mới được cấp permit để đi làm thôi. Ok.
Yeah.
Dạ vâng.
Ok. Dạ. Mà mình mượn người đó mà nếu mà không có work permit là tất nhiên là illegal, là phản luật sư.
Dạ đúng rồi, nếu mà họ không có work permit hay không có cái lá thư của cơ quan immigration là mình vi phạm luật. Mà nếu mà mình vi phạm luật á thì cái người đó sẽ bị phạt, mà cái người chủ bị phạt rất là nặng.
Dạ ok, cảm ơn luật sư nhiều nhiệt tình.
Dạ vâng, cảm ơn ạ. 713-664-8002 713-664-8002 Đây là chương trình Luật pháp và đời sống, mà tôi là Thông Hoàng. Nếu thính giả có thắc mắc mời gọi thẳng vô phòng studio. Giấy tờ ở đây nó lạ cái như vậy nè, là bằng lái xe là của tiểu bang cho mình quyền lái xe, họ không bắt buộc phải cho mình bằng lái xe. Nhiều khi có những thính giả hay có những người hiểu lầm là tôi qua đây tôi đi học lái xe tôi đậu rồi họ phải cho tôi bằng lái xe. Dạ thưa không, họ không bắt buộc phải cho mình bằng lái xe. Tại sao? Tại nếu mình bị đụng xe nhiều quá họ có quyền tịch thu lại. Mình lái xe rượu họ có quyền treo bằng đó. Hay là mình đổi địa chỉ mà mình dọn nhà mà không đổi địa chỉ, họ cũng có quyền cancel cái bằng đó. Mình lái xe mà không có bảo hiểm mà đụng người khác mà mình không đền người ta tiền sửa xe hay tiền bác sĩ, người chính phủ cũng có thể lấy cái bằng đó lại. Dù mình cầm cái bằng trong tay, người ta nói ồ tôi có bằng đây tôi quyền lái, no. Đôi khi mình cầm cái bằng trong tay nhưng cái bằng mình đã bị treo rồi, chính phủ nói chúng tôi treo cái bằng này rồi tại vì không trả tiền sửa xe cho người khác, tại lái xe không có bảo hiểm, hay là lái xe say rượu, hay là bị quá nhiều ticket, và đôi khi hay là tuổi quá lớn rồi nhìn mắt không còn rõ nữa, không pass được cái test mà như mình thử để đeo mắt kiếng đó, thì nguy hiểm cho những người xung quanh, bởi vì họ không cho mình giữ bằng lái xe của mình đó. Bởi vì cái bằng lái xe không phải là cái quyền của mình, nhưng mà cái đó là quyền lợi nếu mà chính phủ muốn cho, nhưng có cái đó không phải là mình được đi làm ở đây. 713-664-8002 Dạ thưa, mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Dạ chào luật sư Hoàng, tôi tên Jack. Tôi có câu hỏi về banking. Tôi có một cái check mà tôi chưa có deposit vô trong cái check cái tên tôi mà chưa có kịp deposit vô trong cái bank. Nhưng mà sau đó thì cái check đó là cái người mà trả tôi đó họ nói rằng là nhà băng đã trả rồi, đã go through rồi, là có nghĩa là có người lấy rồi. Thì tôi kêu in ra cái photo của cái check thì người ta in ra thì không có cái chữ ký của tôi ở đằng phía sau, mà người ta đã trả tiền cho cái người nào đó. Thì trong trường hợp đó tôi đòi tiền, tôi đòi bằng cách nào hả tôi luật sư, tại vì tôi quan ức mấy cái đó quan ức cho tôi.
Dạ, cho Thâm hỏi là cái check này ký cho mình lý do tại sao ký này, là người ta trả tiền cho mình qua một cái dịch vụ hay là mua gì?
Cái personal check.
Nhưng mà người ta trả cho cái gì vậy? Tại sao người ta ký check cho?
Giống như ngày xưa người ta mượn tiền tôi thì bây giờ người ta trả lại, thôi.
Ok, tức là trả nợ, phải không ạ?
Dạ.
Ok. Dạ. Thì cái câu hỏi đó nó có dính líu là ba loại luật khác nhau. Một đó là hợp đồng, là cái giao kèo. Hai đó là luật banking, là theo liên bang đó. Luật thứ ba đó là hình sự, là có người nào làm việc gian lận. Ok, thì theo luật của liên bang đó là khi mà một người nào mà đưa cái check này vô thì có một cái sự gì không ổn thì họ có quyền từ chối đó. Nhưng nếu trong cái vấn đề của ông đó, câu hỏi ông đó, thì họ không có từ chối, họ đã cash check này rồi, thì họ có vi phạm luật gì không đó, thì cái đó là luật banking là một. Ok, nếu không có chữ ký không có gì hết là có thể vi phạm. Nhưng tại vì bây giờ có nhiều người dùng cái online banking, họ chụp cái hình đó rồi họ chụp cái hình đó xong rồi họ gửi vô cái account của họ có thể deposit cái check đó, thì tùy theo cái nhà băng, theo cái luật của banking mà online là như thế nào. Ok, nhưng bây giờ ông liên lạc thẳng với nhà băng đó, họ không có trách nhiệm gì với mình hết đó, tại mình không có phải là account holder của họ. Thì giờ trở lại là giữa mình là cái người ký cái check. Cái người ký cái check này giữa mình có cái giao kèo, có cái hợp đồng. Đó, là sao? Là tôi cho ông mượn tiền, bây giờ cái ngày nào đó ông phải trả lại tôi. Ok, ông trả lại tôi bằng cái check, nhưng tôi chưa bao giờ nhận tiền. Khi tôi cho ông mượn tiền, tôi đồng ý là ông phải trả tôi bằng tiền, chứ ông phải trả tôi bằng tờ giấy. Thì nếu mà cái người đó nói, no, cái tờ giấy tức là cái check đó, đã chuyển qua tiền rồi. Không, cái tờ giấy nó chỉ là cái cách để chuyển tiền thôi. Ông chưa bao giờ nhận cái tiền đó trong account của ông. Ông chưa bao giờ nhận tiền mặt trong tay. Thì ông có quyền thưa cái người mà trả cái check đó thôi. Ông không quyền thưa nhà băng. người đó phải quay lại thưa nhà băng là tại sao deposit cái check này không có chữ ký, thì cái đó chuyện của người đó. Nếu ông muốn thì ông thưa trong Small Claims Court cũng được, là người này mượn tiền tôi rồi ký check cho tôi trả, nhưng mà cái check này tôi chưa deposit, tự nhiên người khác ăn cắp và tôi vẫn giữ cái check trong tay, tức là tôi chưa mất cái check này. Thì lỗi là lỗi của ai? Lỗi là cái người, có thể là lỗi của cái người mà ký cái check này. Làm sao mà có người khác in cái check giống như vậy để lấy cái tiền này ra? Nhưng tôi không cần biết, tôi là ông á, không cần biết là cái check này lủng hay sao hay là ai lấy. Tôi cái vấn đề tôi thưa là ông mượn tiền ông chưa trả. Bên kia sẽ đưa check ra là ok trả rồi. Phải không ạ? Nhưng tại vì ông không bao giờ nhận cái tiền thì ông vẫn thưa là cái nợ đó vẫn còn thiếu, thì giờ phải trả cái nợ cho tôi. Ông bên kia có thể đưa ra 100 cái check người ta ký, nhưng mà ông chưa giờ nhận được một đồng nào hết. Không khác gì là mỗi tháng Tom ký cái check, Tom trả cho nhà điện, trả cho cable company, trả cho nước, phải không ạ? Nước water sewer đó. Xong rồi Tom giữ đó hết, nhưng mà mình chưa bao giờ gửi cho họ. Cái lúc họ đòi, Tom nói nè, tôi ký cái mấy chục cái check nè. Nhưng mà dĩ nhiên người ta chưa bao giờ nhận được tiền. Thì làm sao mình nói là tôi ký check này thì tôi không thiếu nữa. Ký cái check chỉ là cái phương tiện để trả thôi. Người chủ cái nợ đó phải nhận được cái tiền trong tay mới cancel cái nợ được. Trong cái câu hỏi của ông là ông chưa bao giờ nhận tiền trong tay. Người ta đưa bao nhiêu cái check ra, người khác cash, cái đó không dính líu gì mình. Tôi chưa giờ deposit cho account của tôi. Ông chưa trả nợ tôi. Ông vẫn thiếu nợ tôi. Ok. Thì sau khi nếu mà mình thưa cái người đó, thì người đó sẽ liên lạc nhà băng. Thì giữa người đó và nhà băng của họ phải liên lạc với lại cảnh sát, hay là theo tiền bạc đó là Secret Service, hay là FBI, là tại vì transaction này qua cái dùng qua điện thoại hay dùng qua computer để lấy tiền. Mình cứ coi như là một người nào ăn cắp cái đó xong rồi họ deposit đi. Thì nó thành ra hình sự. Nếu mà cái người nào mà cái người gian lận thứ ba mà đã lấy cái tiền này rồi, thì người đó đã ăn cắp tiền trong account của người này, thì thành ra hình sự. Đó. Nhưng nếu người này ghi cái check mà có sự âm mưu để lừa gạt mọi người, nói là trả rồi, thật ra chưa bao giờ trả hết, thì người này, cái người mà ký cái check cho ông đó, có sự âm mưu gian lận, vi phạm luật của nhà băng, thành ra hình sự. Đó, thì nó thành đó. Thì cái người nào mà lấy tiền rồi đó thì có thể bị bắt bỏ tù. Giữa ông với người này đó, ông không có thưa nhà băng được, tại nhà băng không phải nhà băng của mình. Ông chỉ thưa cái người thiếu nợ thôi. Thì sau khi ông thưa, người đó sẽ lôi nhà băng vô và nhà băng sẽ điều tra và mời cảnh sát vô. Thì sau cái đó mới là dính líu những kia. Nhưng mà cá nhân ông không có thể tìm, ông không liên lạc nhà băng, nói tôi phải làm này với tôi, phải làm kia tôi. Nhà băng sẽ nói chúng tôi không có trách nhiệm với ông đó. Cái check này ghi cho ông, nhưng mà cái account là account của người kia. Nếu người kia muốn, cái người chủ cái check đó phải liên lạc với chúng tôi.
Dạ, dạ. Rồi, vậy là hiểu rồi. Bởi vì tại sao nó nhà băng nói đây là chuyện của mày và người ký check. Đó, rồi thì tôi không biết đó, tôi có cần phải đưa ra small claim court. Nhưng mà đều giống như luật sư nói là nó cũng giống nói như đó. Nó nói là tụi tao cũng khuyến khích mày là mang cái vụ này ra cái nhờ law enforcement.
Yeah.
Thế là bây giờ ý luật sư nói là cái cách tốt nhất là mình thưa cái người viết cái check, rồi cái người viết check nó mới khiếu nại với nhà băng, nó làm việc với nhà băng. Tại vì nhà băng in ra rõ ràng là cái check đã go through rồi, đã trả tiền rồi, nhưng mà cái mặt sau nó không có cái chữ ký của tôi. Cho nên là nói chung là cái người ta cũng mất tiền rồi, nói chung là cái người ký check cũng mất tiền, mà tôi thì không nhận được tiền. Đó.
Cái người ký check này là cá nhân hay công ty ạ?
Dạ cá nhân, dạ. Cá nhân. Dạ, mà nó cũng là người bà con của tôi, thành ra nói chung là tôi không thể nào nói người ta gian lận được. Tại vì bà con thì không có chuyện đó, tin tưởng. Cho nên là tôi nghĩ trong cái vụ này chỉ có nhà băng nó chịu trách nhiệm, mà giống như luật sư nói là nhà băng không chịu trách nhiệm. Thì bây giờ không biết mình phải làm sao mình lấy lại cái tiền đó thôi. Cái...
Dạ. Nhà băng nó không chịu trách nhiệm với ông, nhưng nó phải chịu trách nhiệm với cái người ký cái check đó. Thì để Tom khuyên như vậy, nếu mà cá nhân mình á thì khoan hãy thưa cái người đó, tại ông nói người đó cũng là bà con, ông yêu cầu họ hợp tác với ông để đi ra nhà băng đó. Thường á nếu mà check này nó cao hay là tức là 800-900 hay cả 1000 đồng thì nhà băng thường thường trước khi họ điều tra thì họ yêu cầu, họ nói vậy thì chúng tôi có quyền, ông có cho chúng tôi phỏng vấn và thử qua cái máy nói sự thật không? Rồi chúng tôi thử đó, nếu mà mọi người nói sự thật hết chúng tôi sẽ tiến tới và điều tra. Tại vì nhà băng á, họ cũng muốn tìm hiểu ra tại sao mà cái check này bị mất. Tại vì thế nếu mà cái check này bị như vậy, có những người khác cũng làm những cái check giống hệt như vậy, thì nhà băng về sau này nó sẽ không ai tin tưởng như nhà băng này nữa, thì họ không còn khách nữa. Mà nếu chuyện này tung lớn ra thì ai dám tới nhà băng này nữa, phải không ạ? Thì ông hợp tác với người đó để tới điều liên lạc nhà băng để lấy hết những bằng chứng. Sau khi đó ông liên lạc về cảnh sát khu vực của mình để họ mở ra cái case đó. Nếu mà tiền, cái số tiền này thí dụ mấy trăm đồng, nhiều khi cảnh sát cũng không muốn dính líu vào nữa đó. Thì sau khi đó mình thưa nhau, hay là hai người cùng lại thưa nhà băng là sao? Không có chữ ký, không có ID, không có gì hết, mà tại sao quý vị cho cái check này deposit vô đó hay là cash ra, thì nó hơi lạ. Ok.
Thì mình cùng hai người, người ký và người nhận cùng thưa với nhà băng, thì đó là cái cách hay nhất thôi, luật sư.
Dạ, tới khiếu nại với nhà băng đi, file có một cái complaint đi, khoan hãy thưa. Xong rồi sau đó nếu giải quyết không được, nếu bí quá thì phải thưa thôi. Nếu mà ông nghĩ là đáng thưa. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Với tôi là Thom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư, 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio ở Houston là 713-664-8002. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống của Morning ở Dallas, 1600 AM Dallas. Nếu thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, San Antonio, Galveston, Austin, Conroe, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio. Tôi là Thom Hoàng, ở đây là chương trình Luật Pháp và Đời Sống, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua website. Website của đài là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc gọi qua điện thoại, tức là gọi điện thoại để dùng điện thoại như cái radio đó. Số đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Hay là nếu mà có T-Mobile Network, 360-398-4219, 360-398-4219. Dĩ nhiên có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio, 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Chào anh ạ.
Trước khi tiếp tục, mời bà bạn nhỏ radio xuống để đỡ vi vang nha.
Tôi là bà Nga. Thưa luật sư, tôi có một đứa cháu nó về Việt Nam bây giờ. Nếu mà tôi cho nó căn nhà, mà tôi muốn cho nó căn nhà, thì làm cách nào mà nếu mà chẳng may mà vợ chồng nó không có gì á, thì tôi không có muốn cho nó biết là căn nhà đó của tôi, có được không ạ?
Không muốn biết đó là căn nhà của bà hả?
Tại vì tôi sợ nếu mà cái người ở Việt Nam mà nếu họ có thật thà không hay này, thì họ có phải người lấy chồng, cái người là cái cháu nó sẽ lấy vợ, thì cái người vợ đó có, nếu mà có chuyện gì nó qua đây, nó mà không có, nó không có còn ở chung nữa, mà nó muốn trở mặt gì đó, thì nó có chia cái tài sản cái nhà đó, nếu mà nó biết cái nhà đó của cái thằng cháu.
Lúc ly dị thì những tài sản gì mà hai người đứng tên sẽ đưa ra để chia, không phải là được chia, nhưng mà tất cả những tài sản phải liệt kê ra hết. Nhưng mà cái câu hỏi của bà là bà không muốn người ta biết, cái người đó hay là những người khác biết là bà là người cho nhà đó, có lý do gì vậy?
Không muốn cho cái người con dâu ở bên đó hoặc là người con trai luôn, thì nhiều khi con trai biết thì nó không biết, thì có làm cách nào mà ví dụ nếu mà con trai biết cũng được đi, nhưng mà nếu mà con dâu biết thì nó có chia không, nó được chia không? Nếu mà mình cho nó bây giờ.
Dạ có cái, ok, thâm hiểu sơ sơ rồi để mình giảng nghĩa tổng quát hết về hai loại luật. Một á, luật địa ốc, hai đó là luật gia đình và chia tài sản khi ly dị. Ok, khi mà mình làm một cái, mình muốn cho người nào cái gì hay mình bán cho người đó với cái giá là 5 đồng, 10 đồng, 100 đồng ví dụ đi, cũng như là cho đi đó, thì là một cái gọi là cái warranty deed. Cái deed đó là Việt Nam mình hay nói là cái title đó mình sang qua cho người đó. Thì trong cái title đó bắt buộc phải có tên của mình. Tại vì mình là người chủ bây giờ, để mình sang qua cho người đó. Thì nếu mà người nào muốn họ điều tra ra, không có khó gì hết đó, cỡ 15-20 phút là họ biết được người nào cho hay là sang tên cái nhà này cho người chồng của cổ à. Đó. Cũng như là bây giờ mình có thể lục ra là biết là người nào bán nhà cho bà, và trước khi đó người nào trước khi đó bán cho người đó. Tại vì luật địa ốc ở đây đó là mỗi một cái bất động sản mình phải có khả năng tìm hiểu được là từ bắt đầu mấy trăm năm về trước nó từ là của ai. Là mình đi bước ngược lại, người nào sang cho người nào, người nào sang qua cho người nào, người nào sang qua cho người trước khi đó. Đó, thì bởi vì khó mà giấu cái đó. Ok. Bây giờ về luật gia đình. Nếu bà sang qua cho con trai của bà hay cháu của bà, thì người đó bắt buộc phải biết là người đó là chủ. Tại vì phải sang cái account trả thuế. Thí dụ đi, bà nói thôi giờ tôi cho người thân của tôi, nhưng tôi sẽ tiếp tục trả thuế, người đó không cần biết, thì cũng ok. Nhưng mà cái người chủ đó mỗi năm phải được nhận cái giấy thuế. Bây giờ bà cũng có thể tránh cái đó bằng cách là ok, gửi giấy thuế về cho tôi đi, tôi vẫn trả thuế cho cháu tôi, cháu tôi sẽ không biết gì hết. Cũng được, giấu cái đó không biết được bao lâu, nó có thể đôi khi vài năm cũng không ai biết gì hết. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi thứ nhì của bà đó là nếu mà xui là người đó không hợp hay là hết duyên với vợ ảnh thì vợ ảnh sẽ ly dị hay là ảnh ly dị, thì lúc ly dị đó người luật sư đó có thể điều tra và tìm hiểu ra hết tất cả những tài sản hai người đứng. Thì tất cả những tài sản hai người đứng là sao, sẽ lục ra cái list mà nãy Tom nói đó. Đó, thì thấy tên của ảnh, ông đứng tên nhà này. Nếu mà đứng tên nhà này thì làm ơn liệt kê vô đây để chúng tôi sắp xếp coi chia như thế nào. Đó, thì khó mà tránh trong lúc ly dị sẽ không liệt kê ra. Không phải là liệt kê ra mà phải chia. Nếu mà giờ bà nói bà cho người đó, người chồng đó, người con trai, người cháu của bà đó để giữ tài sản riêng, thì bà nên cho trước khi lập gia đình. Và bà tiếp tục trả thuế cho cái nhà đó. Tại sao? Tại vì nếu mà bây giờ đó, cái người, bây giờ mình nói con trai bà đi, bà sang tên cho người đó, xong rồi một hai tháng sau khi COVID xong xuôi, hai bên mới làm đám cưới, rồi cô đó qua đây, thì là con trai của bà là chủ của căn nhà này, là tài sản riêng rồi, phải không ạ? Nhưng từ cái ngày lập gia đình trở đi, mỗi một đồng ảnh làm là 50 cent là của vợ, phần là của vợ rồi. Thí dụ vợ anh ở nhà nấu cơm thôi, vợ anh ở nhà không làm gì đi, vợ anh ở nhà coi tivi cả ngày, đi shopping đi, cũng có 50 cent trong cái đó, một đồng ảnh làm. Đó. Hay là cổ rất giỏi, cổ lo lắng cho cả gia đình và cho con cái, nếu có con về sau này, thì cổ cũng hưởng 50%. Thì bây giờ bà cho cái nhà này thì tài sản riêng rồi đúng không? Nhưng mà 5 năm sau này, mỗi một năm, người cháu của bà, người con trai của bà đó trả thuế, thì có phải là cái tiền mà trả thuế là có 50% của con dâu trong đó không ạ? Thì 50% của con dâu trả thuế vô cái nhà này, thì cổ sẽ là người có thể được hưởng phần trong nhà này. Không chắc chắn là được hưởng 50%, nhưng sẽ được hưởng một phần nào, tại vì cái tiền của cổ qua cái phần 50% của tiền lương của con bà đó đã dùng để trả vô nhà này, trả thuế cho nhà này. Hay là về sau này hư máy lạnh đi, thay nóc nhà đi, sơn phết nhà, dùng tiền của account của chung để lo cho nhà này, thì cổ có thể có phần nào trong đó. Đó, thì bởi vì mình phải, nếu bà muốn chắc chắn là không muốn có dính líu đây hết, thì bà nên tham khảo người luật sư có cách để rõ ràng trong về chuyện này. Thì có một cách đó là cổ ký giấy tờ của nó, tôi sẽ không bao giờ đổi phần nào. Hay là tài sản riêng phải nằm riêng, không bao giờ dính líu tài sản chung vô, ta không dùng account chung để trả thuế sửa nhà này hay là thay máy lạnh hay sơn phết căn nhà này. Thì bởi thông mới khuyên bà là bà tiếp tục trả tiền thuế cho nhà này. Nhà này hư dễ gì đó là bà phải là người phải đứng ra quản trị hết những cái maintenance sửa sơn nhà này. Phải không ạ?
Dạ. Dạ, vâng. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Dạ, rất là thích luật sư. Thầy luật sư nói về chính trị rất là hay. Cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Cảm ơn bà. Tom chỉ làm chương trình đó với bác sĩ Hoàng Kim Thành thôi. Bác sĩ Hoàng Kim Thành là người làm về chính trị. Tom chỉ là người phỏng vấn ổng thôi. 713-664-8002. Nhưng cảm ơn bà rất nhiều. Tại vì bà nêu lên cái đó, Tom cũng nhắc thính giả là của đài, nếu chưa có ghi danh đi bỏ phiếu nên ghi danh sớm nào tốt chừng nấy. Năm nay có thể là một cái năm mà mình có cơ hội thay đổi rất nhiều cho những gì xảy ra về sau này. Mà nếu mình không làm gì hết, những cái thay đổi nó sẽ thay đổi có thể không như ý muốn của mình. Tức là không phải là mình không làm gì sẽ không thay đổi, mình không làm gì cũng sẽ thay đổi. Mà những cái thay đổi đó có thể không theo ý mình, không tốt cho gia đình mình hay là cộng đồng mình hay những người chung quanh mình và không tốt cho nước Mỹ, tùy theo là cái đường lối mình như thế nào. Tại vì trong cộng đồng Việt Nam mình cũng có rất nhiều người ủng hộ ông Trump, cũng rất nhiều người ủng hộ ông Biden. Những cái đường lối của mình nên đi bỏ phiếu, người ta mới coi cái giá trị của cái phiếu người Việt Nam mình quan trọng, và sau này khi mình đòi hỏi gì mình có người ta mới nghe mình. 713-664-8002 giờ thứ mời thính giả dây kế tiếp ạ.
Dạ hello, có phải luật sư Tom không vậy?
Dạ vâng ạ, đây là Tom nè, thưa mời ạ.
Dạ xin chào luật sư. Dạ em có câu hỏi là tên Tuấn á, em có câu hỏi rằng là cái nhà sát bên em á, nó có trồng một cái cây mà cái tàn cây nó to lắm mà nó phủ ở bên nhà của em. Rồi thì trời lúc này mưa bão thì nó cái nhánh cây lớn của nó ngã xuống, nó đổ lên xe của em, làm xe của em bị móp như vậy. Em có liên hệ với lại cái chủ nhà và kêu họ là nên cắt bớt những cái nhánh cây nào mà đổ qua bên phía nhà của em á, thì họ không có chịu làm. Và em có gọi cho HOA thì họ cũng có viết thơ rồi, cũng đã 3 tháng rồi em complain 3 lần cho HOA, họ nói rằng là bây giờ họ không có thẩm quyền bắt người ta phải trim mấy cái nhánh cây đó. Vậy thì mình có thể làm cách nào để mà bắt họ phải cắt những nhánh cây không vậy? Chứ còn không là nói tới mùa bão nó sẽ ngã xuống nữa và nó sẽ làm hư những chiếc xe em đậu trên cái driveway á.
Dạ. Bữa nay là cơ hội mà anh có thể mang lấy bằng chứng. Chiều nay hay bây giờ đó anh ra anh chụp hình cái cây đó, đứng xa chụp hình cái cây đó, chụp hình cái cây đó mà nó lam qua bên cái khu vực của mình, tức là cái border đó, chụp hình rõ ràng hết đi, chụp hình nhiều nào tốt nấy, xa và gần hết, rồi viết lá thơ cho họ lần cuối cùng. Okay, lý do thông nó chụp hình ngày hôm nay đó, nhỡ tối nay đó bảo vô cái cây đó nó sập đó. Thì mình có bằng chứng, ta có thể họ nói no, cây này nó nằm bên tôi nhưng mà gió nó thổi qua bên ông. Thì tại vì gió thổi nên chúng tôi không có lỗi. Đó, cái luật nó lạ vậy đó. Nếu mà cái cây bên kia, nhà người ta bị gãy, rồi gió nó thổi bay qua nhà mình, đập vô nóc nhà hay cửa sổ mình rồi hư nhà mình, thì không phải lỗi của họ. Tại gió thổi qua. Nhưng nếu họ để cái cây đó mà nó lan qua, nó nằm ngay biên giới mà nó mọc, cái cành nó qua bên tới biên giới bên mình luôn đó, mà nó sập xuống là lỗi của họ. Tại nó rớt sẵn thẳng xuống thì họ phải có trách nhiệm. Ok, rồi mình hy vọng chuyện nó không xảy ra tối nay, nhưng mà chụp hình trước đi. Ok, viết lá thơ cho họ 30 ngày để tỉa hay cưa cái phần bên mình lan qua bên mình. Và trong lá thơ đó ghi rõ ràng là nếu ông không làm, chúng tôi có thể làm cho một hai cái chuyện này. Đầu tiên, chúng tôi có thể cưa cái phần đó, thì cây chết ráng chịu. Hay là chúng tôi có thể đưa ông ra tòa. Mà nếu chúng tôi đưa ông ra tòa, thì ông phải trả tiền tòa, tiền luật sư, tiền tốn kém hết của chúng tôi. Đó, thì bây giờ thí dụ cứ cây đó tốn bao nhiêu? 500, 1.000 đồng có thể đâu đó đi. Tiền luật sư để đưa ra tòa không đó, 5-6 ngàn đồng để bắt đầu cái case. Đó, thì họ, Thom nghĩ nếu mà Thom là gia, cái gia đình đó, Thom nói rồi đó, để tôi cưa liền chứ tôi không muốn tốn tiền luật sư. Ta xong rồi đó, họ không phải cưa. Thưa, họ cũng phải cưa cái cây đó sau khi họ trả tiền luật sư, tại vì cái cơ hội họ thắng nó rất là thấp. Đó, chỉ trừ, nhưng mà cẩn thận nha, là cái cây này là của thành phố Houston hay của chỗ khác, nhưng mà họ trồng ngay giữa nhà thôi. Thì có thể bên kia họ nói, ồ, cái này không phải cây của tôi. Thì ông nói, ok, không phải cây của quý vị, tôi sẽ cưa nha, đừng có thưa tôi. Đó, thì mình có nhiều cách giải quyết này, nhưng mà trước khi đó mình phải quyết định rõ ràng là cây này là cây của ai. Và mình cho họ thời gian, và mình cho họ cái option là cưa hay là tôi cưa, rồi tôi sẽ gửi bill qua bên đó, hay là tôi thưa, rồi tôi cũng sẽ thắng, rồi bên đó cũng phải trả tiền tôi. Nếu không trả tiền tôi, thì tôi yêu cầu sẽ bán đấu giá cái nhà này, và tôi lấy cái nhà quý vị luôn. Ok.
Dạ.
Yeah. Yeah.
Vậy còn cái vật cho em hỏi là cái HOA họ có, không có can thiệp được hả thưa luật sư?
HOA tùy theo khu vực. Cái nhà của anh mấy tuổi rồi ạ? À?
Dạ cái nhà của em 20 năm rồi anh.
Thôi nghĩ 20 năm là không có lâu, tại vì có những nhà cách đây đó cỡ 50 năm trở lên đó, thì HOA không có mạnh. Nhưng những khu vực về sau này đó, họ học bài học rồi là họ bị nhiều người bị giống hệt như anh bị đó. Rồi họ sơn cái nhà màu vàng, màu tím, rồi màu cam, rồi họ sửa xe trước mặt nhà, rồi họ nuôi chó, rồi làm đủ thứ hết, làm cho rất là mất giá trị khu vực của mình. Thì khoảng cỡ 20-30 năm nay, những khu vực họ bắt đầu develop những cái nhà lên đó, ai vô đó mua cũng phải ký giấy tờ là chấp nhận luật của HOA. HOA, Home Owners Association, cái hiệp hội của những người chủ nhà chung quanh đó, họ rất là mạnh. Nếu mà họ muốn làm là họ sẽ làm được. Tại vì có bây giờ như vậy, nếu mà anh muốn thắc mắc á, anh lên HOA, anh xin cái luật của họ. Nó gọi là HOA Regulation. Đó. Thường thường nó họ mấy chục trang là nhiều lắm, hay là họ cho mình nguyên cuốn sách đó luôn. Đó, anh xin copy đó, anh lục ra cái phần trong đó đề là HOA có thẩm quyền nếu mà trồng cây hay là làm những cái gì mà nguy hiểm cho những người chung quanh, thì HOA có quyền, nhưng mà họ có quyền, không có phải là họ sẽ làm cho mình. Đó, nếu mà anh dựa vào họ đó, Thom sợ là họ nhiều khi họ không muốn làm, tại vì họ phải tốn tiền luật sư, thì họ để cho mình anh làm thôi. Còn nếu mà về sau này anh muốn, anh thưa đó, anh thưa họ luôn, anh nói thôi, trách nhiệm này của quý vị không làm, mời quý vị trả tiền luật sư cho tôi luôn. Ok.
Dạ.
Yeah. Ok, dạ, yeah. Cảm ơn anh. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe cái tiếp.
Dạ, chào luật sư.
Dạ,
tôi xin hỏi một cái là như hai dòng thôi, mà tôi đứng phân nửa cái nhà, và vợ tôi đứng phân nửa cái nhà, rồi tôi mua ra, bây giờ tôi có thể là trở vô ở được hay là không?
Hai người đứng tên chung căn nhà này. Phải không?
Dạ. À, ly dị người phân nửa rồi.
Khi ly dị mỗi người phân nửa nhà. Nhưng mà dạ, trong giấy tờ ly dị đó có ghi không là người nào được ở trong nhà này không?
Có ghi là một người phân nửa nhà gì thôi.
Nếu mà không có cái phần nào mà cấm ông không được vô nhà, ông là chủ của nửa căn nhà này, ông có quyền vô nhà, ở trong nhà.
Dạ. Rồi như hồi nào giờ mình đóng thuế mà có cái tên người vợ ở phía dưới, hồi nào giờ mình đóng không? Rồi bây giờ vợ có một năm nay đóng thuế rồi. Rồi tôi có được sở hữu gì không?
Hai người ly dị hồi nào vậy không?
Cũng 10 năm rồi.
Ok. Trước khi trả lời này, chắc trong cỡ 10 phút nữa chương trình sẽ chấm dứt. Mà vài phút nữa thôi, 10 phút nữa Thom về tới văn phòng. Ông gọi thẳng số điện thoại văn phòng mình, Thom sẽ lục cái hồ sơ ly dị của ông. Tại vì Thom thấy nó hơi lạ là hồi đó ly dị rồi để nhà như vậy, thường thường là phải có cái phần là ở đó bao lâu, ai chịu trách nhiệm, và khi bán nhà chia như thế nào. chỉ trừ nếu lúc đó ông với bà có đồng ý là ghi không có rõ ràng như vậy, để cái cửa mở cho thư kiện về sau này. Đó, thì bây giờ mình phải chịu thôi. Đó. Nhưng mà khi mà thông lục hồ sơ ra, thông có thể đọc cái đó và cho ông biết liền là cái trách nhiệm của mình và cái quyền lợi của mình là như thế nào. Đó là một cái vấn đề mà thông cũng muốn nêu lên bây giờ, đó là khi mà ly dị đó, lúc đó nhiều khi mình không suy nghĩ nhiều vô chi tiết, nên mình cứ nói thôi, chia đi cái nhà tôi một nửa, bà nửa, bà cứ ở đi, khi nào bán đưa tôi. Ok, nhà bà không bao giờ bán, xong rồi bà cho mướn, rồi bà lấy tiền bỏ vào túi, trong lúc đó nhà của mình 50%, rồi tới cuối năm bà nói ồ giờ trả thuế ông 50%, ông gửi 50% tôi để tôi trả thuế, nhưng trong lúc bà cho mướn căn nhà này bà lấy tiền hết, thì nó không công bằng. Nhưng mà bà trả lời là nhưng mà trong giấy tờ ly dị đâu có ghi rõ ràng là được chia như thế nào đâu, thì tôi có quyền làm như vậy. Nhiều khi mình không ghi vô giấy tờ cũng là cái thiệt cho mình đó, mình nên ghi chi tiết nhiều nào tốt nấy. Đôi khi nó hơi bị xích mích lúc mà ly dị, nhưng nó tránh những cái mà nhức đầu về sau này. 713-664-8002. Dạ thưa mời, xin giải dây cái tiếp ạ.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Ồ, em cho em hỏi, em tên Tuấn anh.
Dạ bạn Tuấn.
À, em có cái nhà cho thuê mà ký hợp đồng 2 năm á anh. Thì bây giờ nó hết hợp đồng nhưng mà nó không ký lại hợp đồng nữa, mà nó nói là nó trả cho mình mỗi tháng. Mà em muốn hỏi là thí dụ như mà nếu mà nó có bị gì hay này kia, nó có thưa kiện gì mình được không anh? Hay là nếu sau này nó không ký hợp đồng nữa mà nó nói thôi bây giờ để nó trả mỗi tháng, tại vì nó cũng sắp mu đi đâu đó.
Yeah.
Nhưng mà hàng tháng thì nó vẫn trả tiền đều, nhưng mà nếu vậy có ảnh hưởng gì không anh?
Hồi đó ai giúp anh làm cái lease 2 năm này vậy?
Không phải luật sư nhưng mà văn phòng khai thuế. Yeah.
Ok. Lý do tao hỏi cái đó là nếu mà cái lease này là cái lease mà gọi là standard đi, thì ở trong đó nó có cái phần là như vậy. Hai phần. Một phần đó là nếu mà hết cái contract, hết cái lease này mà quý vị tiếp tục, thì là hai bên đồng ý. Cái contract này nó sẽ lặp lại mỗi một tháng, tháng này qua tháng kia, thành là month to month. Nhưng những cái trách nhiệm, những quyền lợi trong cái contract này vẫn phải như vậy. Tức là sao, là trách nhiệm của người mướn như thế nào, vẫn gì không gì thay đổi hết. Trách nhiệm của người chủ như thế nào, không gì thay đổi hết. Chỉ có thay đổi một cái là không còn 2 năm, nhưng mà mỗi một tháng khi ở lại phải trả từ tháng đó. Cái phần thứ nhì nó gọi là hold over, là ở lại quá hơn. Là nếu mà ở lại sau khi hết hợp đồng thì cái tiền nhà nó không còn là, thí dụ đi 1.000 nữa, mà bây giờ thành ra 1.5, là 1.500 một tháng chứ không phải 1.000 nữa. Anh coi hai cái phần đó trong cái lease của mình và đánh dấu hai cái phần đó đưa cho người tenant đọc, thì nếu họ ok thì nó ok về tôi với quý vị bây giờ từ đây chứ đi nó nhé. Cái sự liên hệ của mình là như vậy đó. Đó. Thì một là họ phải trả thêm tiền nhà. Hai đó là họ, nếu mà chồng không có phần đó thì là họ tiếp tục họ vẫn phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hay là những gì mà đó giờ làm, không có gì thay đổi hết. Chỉ có là thay đổi là month to month thôi.
Vậy bây giờ là nếu mà mình cũng không cần vậy, nếu mà mình vẫn để im như vậy mà mỗi tháng nó vẫn trả tiền đều, mình cũng không cần lên, thì thí dụ sau này nó có gì thì cũng không có sao phải không anh?
Phần đông là không có sao, nhưng mà nếu mà anh muốn anh gọi vô anh hỏi thì tôi nghĩ là anh cũng rất là cẩn thận. Thì bây giờ anh viết lá thư cho họ, anh gửi cái copy của lease, anh đánh dấu cái phần đó, anh nói là từ đây cho đi là month to month, trách nhiệm quý vị vẫn như vậy, trách nhiệm của tôi như vậy, và nếu dọn ra cho tôi biết trước 30 ngày. Thì cái lá thư đơn giản thôi đó, và kẹp theo cái lease đó. Rồi nếu mà anh muốn chắc hơn nữa thì anh gặp họ, anh nói họ ký vô cái lá thư đó vậy thôi, thì thành ra month to month là từ tháng thôi, không có gì hết đó. Cái đó chuyện thường. Yeah.
Okay, yeah.
Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn thính giả gọi vô chương trình ngày hôm nay. Thì có chương trình phải chấm dứt bây giờ tại hết thời gian rồi. Số điện thoại của phòng studio của văn phòng Tom, nếu thính giả muốn gọi thẳng vô tới văn phòng mình để Tom đọc giấy tờ gì đó là 281-498-9904, 281-498-9904. 1-800-799-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và hẹn gặp thứ tư tuần tới.